tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 162. Cử thiện nhi giáo bất năng. Ông có thể đem rất nhiều tấm gương tốt trong xã hội mà nêu dựng lên là cử thiện. Hơn nữa, đối với những người năng lực chưa đủ, hay những người mà trong đời sống gặp phải rất nhiều bất hạnh, ông có thể dạy bảo họ, giúp đỡ họ để cho họ có thể mưu sinh, thì tấm gương nhân từ đó của ông sẽ khiến cho lão ba tánh nhìn thấy mà bội phục, noi theo bạn. Chữ cử thiện này trong mấy năm gần đây ở Trung Quốc đã tiến hành 3 lần làm hình mẫu đạo đức vào năm 2007, 2009, 2011. Ấn tượng của chúng tôi rất sâu. Người con gái đẹp nhất là cô Mạnh Bội Kiệt, cô từ năm 8 tuổi là bắt đầu tự chăm lo cho người mẹ nuôi. Không phải mẹ ruột, nhưng cô đã tận tâm tận lực mà chăm lo như vậy. Mẹ nuôi cô khi đó nặng đến 140 cân, tương đương với hơn 70 kg. Một cô bé còn nhỏ như vậy làm sao có thể chăm sóc nổi? Thật là không đơn giản. Chúng ta nhìn thấy cô thì cảm thấy còn kém rất xa, bất hiếu thì cảm thấy thật là mất mặt. Cô Hứa Nguyệt Hoa năm 12 tuổi thì hai chân đã bị cụt, thế nhưng vì sao lại chăm sóc 130 trẻ cô nhi? Các cô nhi đều gọi cô là mẹ. Thông thường mà nhìn thì cảm thấy cô còn cần phải đến người ta chăm sóc, nhưng cô 30 mấy năm nay lại còn chăm sóc cho nhiều người đến như vậy. Cái tinh thần phụng hiến đó chúng ta mà nhìn thấy thì cảm thấy chúng ta làm được còn kém cô rất xa. Nhìn thấy sẽ rất cảm động. Cảm động rồi thì sẽ như thế nào? Sẽ mong muốn chính mình noi theo. Cho nên bạn hãy xem, những người này đều lấy những việc chính sự làm quan trọng. Cho nên những giáo huấn này của thánh nhân, đó là những căn bản thành bại của gia đình và quốc gia. Chúng ta lật đến trang 100 trong phần giáo hóa của nói đến. Câu giáo huấn này là câu 220, các vị xem qua. Ở trong lịch sử của nước Ngụy có nói là biểu dương người hiền đức, đó là việc mà bậc đế dương thánh minh xem trọng. Tiến cử người thiện khiến cho đại chúng muốn học làm theo, đó là điều mà Khổng Tử gọi là đạo. Hiểu hiền trong kinh văn chính là tôn hiền, còn biểu đức là tuyên dương mỹ đức. Đây là việc mà những đế dương thánh minh rất xem trọng. Chúng ta xem đông phải ấm, hạ phải mát. Câu này thì hoàng đế triều nhà Hán đã hiểu được, đã dùng tấm gương của Hoàng Hương mà người trong thiên hạ liền học tập theo. Và cả nhị thập tứ hiếu thì rất nhiều người đứng đầu đất nước đều tuyên dương. Sau cùng còn giao cho họ chức quan cao, bởi vì họ nhất định sẽ là một vị đại thần tốt. Cử thiện nhi giáo chính là điển tích ở trong Luận Ngữ, đề xướng thiện hạnh để biểu dương những người thiện diệt thiện. Sau đó đối với những người không hiểu không biết thì giúp đỡ họ, giáo hóa họ. Hiện nay có rất nhiều quốc gia họ đều chỉ dạy cho người dân để có việc làm. Việc này rất đáng quý, khiến cho họ có thể mưu tính được kế dài lâu. Như vậy thì đời sống của họ về sau sẽ có sự đảm bảo. Có một số lão ba tánh bởi vì sự ô nhiễm của tà giáo, họ không hiểu đất nước đã dùng rất nhiều tâm lực để khiến cho họ có thể hiểu được thế nào gọi là tôn giáo của sự chánh tín, giáo dục họ. Đây là nền chính sự có ích cho dân rất hiếm có. Cho nên đề xướng hiếu hạnh giáo hóa cũng là việc mà Khổng Tử vô cùng khẳng định và tán thán. Ở đây nói đến trai trang thịnh phục, phi lễ bất động. Sở dĩ tu thân giả, ngay cả hoàng đế triều nhà Thanh, mấy giờ sáng thức dậy, đời sống của họ rất có quy luật, hình như là một năm mới được nghỉ 5 ngày phép. Hình như là ngày sinh nhật của mình, sau đó là những ngày Tết. Nói chung là không nghỉ quá 5 ngày phép. Xin hỏi mọi người, chúng ta mỗi một năm nghỉ bao nhiêu ngày? Làm hoàng đế có dễ hay không? Buổi thượng triều thì bắt đầu khi còn rất sớm, 3-4 giờ đã thức dậy rồi. Không phải là họ làm hoàng đế mới như vậy, mà ngay từ nhỏ khi còn đi học thì đã như vậy rồi. Nếu ngủ dậy trễ thì chính là thất lễ, vì họ đã vi phạm những quy củ, quy luật của đời sống. Đây đều là thất lễ. Có một vị thiên tử là Chu Thiên Tử, có một hôm ngủ dậy trễ, không có lên thượng triều, thì hoàng hậu của ông phải đem tất cả trang sức tháo xuống, sau đó thì đứng ở một nơi nào đó để sám hối. Đều là bởi vì tôi không tốt, đã không có phò trợ tốt cho thiên tử, bà tự mình phải ở nơi đó để sám hối. Bởi vì thiên tử không có thượng triều, thất lễ rồi, là không cung kính với các quần thần, không cung kính đối với những sự việc trị lý bá tánh. Thế nhưng vị hoàng hậu này cũng không đơn giản, bà không những không có chỉ trích thiên tử, bà ngược lại cảm thấy bản thân mình đã không hộ niệm tốt cho thiên tử. Thiên tử rất cảm động, bà tự mình thỉnh tội, muốn giáng tội cho bà. Thiên tử rất cảm động, sau cùng thì sửa đổi lại lỗi lầm của chính mình. Câu chuyện này đem lại sự khải thị cho mọi người rất nhiều. Các vị nữ đồng học khi trở về hãy thử xem sao, dùng thử cách này xem. Những việc này ở trong lịch sử đều rất hay. Chúng ta luôn luôn là khi một nửa của mình có lỗi lầm thì mắng trước rồi tính sau. Có khi nào mà nghĩ đến, à, nếu như mình mà nhắc nhở việc gì đó hay là làm một việc gì đó thì có thể là cái sai lầm này của anh ấy sẽ không xảy ra. Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ, thật là không dễ dàng. Điều đó nên được áp dụng ở đâu? Được áp dụng ở trong tất cả các mối quan hệ của ngũ luân. Nếu không thì trên thực tế, chỉ cần chúng ta không có cách nào để có thể giữ gìn được thái độ này, thì tâm trạng sẽ nổi lên, nhất định sẽ chỉ trích lẫn nhau. Tình trạng như vậy sẽ rất khó tránh khỏi. Cho nên đạo giả giả, bất khả tu du ly giả, bất hằng kỳ đức hoặc thừa chi tu. Bất hằng kỳ đức, vợ chồng có thể sẽ phải gây gổ với nhau. Tiếp theo là khứ sàm viễn sắc, tiện hóa nhi quý đức. Loại bỏ những lời sàm ngôn này. Chữ viễn sắc này, khi đọc viễn thì là cự ly, khi đọc nguyện thì là rời xa. Cách đọc khác nhau thì ý nghĩa khác nhau. Phải xa lìa nữ sắc, xem nhẹ tài vật, xem nhẹ sự hưởng thụ vật chất mà xem trọng đạo nghĩa. Đây là cách tôn trọng người hiền. Bởi vì bạn không đẩy lùi những người chuyên nói lời ai vua sàm tấu này, vậy thì căn bản là những người hiền đức thì không thể bước vào. Hơn nữa chữ viễn sắc này vào thời nhà Hán, chúng tôi đều rất có ấn tượng. Tống Hoằng, đây là một vị hiền thần của Đông Hán. Có một hôm ông nói chuyện cùng với Hán Quan Võ Đế. Đúng lúc này ở trong cung đình đang cho thay mới mấy tấm tranh thị nữ. những bức tranh vẽ những người thị nữ đó rất đẹp. Thế là Hán Quan Võ Đế vừa nói chuyện mà mắt lại cứ nhìn vào những bức tranh của các thị nữ. Xin hỏi mọi người, việc luôn giữ gìn tâm cung kính đối với người khác có dễ hay không? Chúng ta khi nghe người khác nói chuyện nhưng lại dễ bị những thứ khác làm cho chú ý, vậy là không cung kính đối với người. Hoặc giả là vừa nghe lại vừa suy nghĩ đi đâu đó mất rồi. Cho nên việc không bất kính là không dễ dàng gì thực hiện. Luôn luôn phải có một sự tôn kính đối với người, chuyên tâm mà nghe họ nói. Kết quả khi Tống Hoằng nhìn thấy đôi mắt của Hoàng thượng cứ liếc tới liếc lui, thế là ông khéo léo mà nói một câu. Khổng Tử đã từng nói: Ngô vị kiến háo đức, như háo sắc giả giả. Những lời của thánh nhân rất là hữu dụng. Nghĩa là ta chưa từng thấy qua có ai yêu cái đức tích cực như là yêu cái sắc đẹp vậy. Hán Quan Võ Đế nghe xong thì cảm thấy ái ngại, liền bảo người đâu tháo xuống. Tiếp theo Hán Quan Võ Đế nói: Văn nghĩa tắc phục khả hồ. Hán Quan Võ Đế cũng không đơn giản. Ông nói: ta nghe một câu giáo huấn hay như vậy, ta muốn lập tức đi làm, như vậy có được không? Câu văn nghĩa tắc phục khiến chúng ta nghĩ đến sự hạ công phu của Khổng Tử đối với học vấn. Ngài nói đức hạnh mà không tu dưỡng, học mà không giảng giải, thấy việc nghĩa mà không làm, mắc điều sai mà không chịu sửa, đó là những nỗi lo của ta vậy. Bạn xem, nghe thấy việc nghĩa mà lập tức đi làm ngay, cho nên Hoàng thượng tự mình nói văn nghĩa tắc phục. Ông liền lập tức đi làm, như vậy thì được có phải không? Tin là Tống Hoằng nhìn thấy cái thái độ này của Hoàng thượng thì thật vô cùng hoan hỷ, bởi vì đây là phúc của lão bá tánh, phúc của xã tắc. Câu chuyện này đã kể xong rồi. Câu chuyện này đã cho chúng ta sự khải thị. Sau này người thân bạn bè chúng ta, nếu như kể cho chúng ta nghe một đạo lý hoặc chỉ ra một vấn đề rất đúng đắn, chúng ta liền có thể nói: được, tôi sẽ sửa đổi ngay cho anh xem. Ok, có thể làm được như vậy hay không? Chúng ta có thể có cái khí khái này hay không? Không uổng công người ta đã khuyến cáo. Thật vậy, quyết tâm sẽ ảnh hưởng đến kết quả ở phía sau. Văn nghĩa tắc bất phục. Vậy thì Khổng Tử nói: Ngô mạc như chi hà giả dĩ hỷ, phải không? Nghĩa là vậy thì ta thấy người này cũng không có cách nào rồi, cho nên cắn chặt răng mà làm đi, xông lên đi, đột phá đi. Nếu không thì ngay cả Khổng Tử cũng đành thở dài mà không giúp được cho bạn rồi. Khổng Tử đã nói qua, người ta lấy lời phải mà chỉ bảo cho mình há không phục tùng theo sao? Chữ tùng này không phải là tắc phục hay sao? Là văn nghi tắc phục, sửa lỗi đổi mới là quý. Bạn xem, người ta đã khổ tâm mà nói ra, còn chính mình thì vẫn cứ như cũ, vậy thì không phải là đã phung phí lời khuyên của người khác rồi sao? Sau này người ta sẽ không khuyên nữa. Đây là một thí dụ của viễn sắc, bao gồm cả chuyện phía sau phát sinh ra một sự việc. Tống Hoằng cũng là biểu diễn việc diễn sắc. Người chị của Hoàng thượng đã mất chồng, Hoàng thượng muốn đem người chị này gả cho Tống Hoằng. Lúc tham khảo ý kiến của ông, kết quả Tống Hoằng đã nói một câu: lưu danh thiên cổ. Sự việc này trong phần nhân nghĩa phía trước chúng tôi cũng đã nói qua cho mọi người nghe rồi. Ông nói bần tiện chi giao bất khả vong, tào khang chi thê bất hạ đường, tiện hóa nhi quý đức. Xem nhẹ những tài vật vật chất vào thời chiến quốc Tề Tuyên Dương là quốc vương nước Tề, có một hôm gặp được Thuần Du Khôn, đây cũng là một thần tử rất tốt. Tuyên Dương đã nói với ông: Khanh quan sát ta xem, ta thích là những gì, nào khanh hãy nói cho ta nghe xem thử. Những vị thần tử tốt thì luôn nắm bắt thời cơ để tác động tới quân vương. Thuần Du Khôn liền nói: Con người xưa có bốn cái háo, đại dương người thì có ba cái háo. Người xưa háo bốn cái là những gì? Háo mã, nghĩa là ưa thích ngựa tốt, cũng giống như người hiện nay ưa thích xe hơi vậy, là háo mã. Thứ hai là háo vị, là ưa thích ăn uống, chuyên gia về ăn uống. Ở đâu mà có món ngon mới mở thì đều nhanh chóng đến ăn thử. Thứ ba là háo sắc, tập tính của con người, háo ăn háo sắc là bản tính của con người. Thứ tư là háo người hiền đức. Đại dương ngài chỉ có háo mã, háo vị và háo sắc thôi. Tuyên Dương liền nói: Ta thật sự cũng có háo người hiền đức mà, sao khanh lại nói ta không có chứ? Tiếp theo, vị đại thần này nói: Đại dương à, ngài hãy chú ý xem, hiện tại đã không có những con tuấn mã như ngày xưa rồi. Thế nhưng đại dương lại rất chuyên tâm chủ động đi tìm tuấn mã, cho nên ngài háo mã đã biểu hiện ra rồi. Rất nhiều những món cao lương mỹ vị ngày trước có thể là ngài chưa ăn qua, nhưng mà chỉ cần ngài biết đến món nào đó thì ngài liền ra lệnh cho người đi làm, đều rất chủ động. Loại thứ ba là háo sắc. Đại dương tuy là không có người đẹp như Tây Thi ngày xưa, nhưng mà đại dương cũng luôn thường tuyển chọn mỹ nữ. Thế nhưng người hiền đức thì xưa nay chưa hề thấy qua việc đại dương chủ động muốn đi thăm viếng hay là muốn đi thỉnh giáo. Thực sự là rõ ràng như vậy, ngài có thật quý trọng họ hay không? Thần xem ra cũng rất là khó nói. Các vị xem, sự quan sát đó vi tế đến như vậy. Cho nên tiện hóa nhi quý đức, câu chuyện này cụ thể mà nói là không nên háo ngựa, không nên háo ăn, không nên háo sắc. Những dục vọng này phải nên tan nhạt. Cho nên sở dĩ tôn hiền giả: tước kỳ năng, trọng kỳ lộc, đồng kỳ hiếu ố. Sở dĩ đốc thân thân giả, tước kỳ năng đương nhiên là không được phong bừa chức quan, phải căn cứ vào tài năng mà ban tước vị, tăng bổng lộc cho họ, khẳng định thành tích làm việc của họ, chăm lo đến cuộc sống của họ. Đồng ký hiếu ố là hiểu được sự yêu ghét của họ. Đốc thân thân, đốc tức là tăng cường, thắt chặt tình cảm giữa người trong gia tộc với nhau, gia tộc càng thêm hòa thuận, quang thịnh nhậm sử. Sở dĩ kính đại thần giả, nhậm sử ở đây là giao việc đúng người, đặt họ vào vị trí thích hợp để họ phát huy. Quang thịnh là ban cho họ chức vị cao, cho họ địa vị tôn quý. Cho họ địa vị cao là để ủy thác trọng trách. Sở dĩ kính đại thần giả, đây là cách thức cụ thể để lễ kính các đại thần. Nếu để các đại thần có đức, có tài, nhàn rỗi, không có việc gì làm, thì họ sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Họ cảm thấy ta không thể hưởng bổng lộc của quốc gia một cách vô ích như vậy, thế thì họ có thể sẽ rời đi. Trung tính trọng lộc, sở dĩ khuyến sĩ giả dùng sự trung thành tín nghĩa mà đối đãi với những cán bộ nòng cốt. sau đó trọng lọc, cũng ban cho họ nhiều bổng lộc, chăm sóc tốt đời sống của họ. Giống như ở Đài Loan, giáo viên cũng là nhân viên nhà nước, cũng là nhận được bổng lộc của quốc gia. Nếu như mức lương của giáo viên quá thấp thì tâm của họ không an, họ sẽ rất khó chăm lo cho học sinh, khó làm tốt công việc nhà trường. Bởi vì kinh tế gia đình họ đều có vấn đề nên tâm rất khó an định. Cho nên Đài Loan rất xem trọng giáo viên, còn có phúc lợi cho các nhân viên nhà nước nòng cốt, để họ không có âu lo về cuộc sống. Thậm chí việc giáo dục con cái của họ cũng nhận được sự quan tâm rất tốt, họ mới an tâm mà làm tốt công việc của mình. Sở dĩ khuyến sĩ giả, những cán bộ nòng cốt nhận được sự quan tâm sẽ rất cảm động. Thời sử bạc liễm, sở dĩ tử bá thánh giả là chân thật yêu thương nhân dân, nhất định đặt mình vào hoàn cảnh nhân dân mà suy nghĩ. Thời sử sử là phái người dân là một số việc nhà nước, công việc cho cộng đồng. Nhưng không thể vào lúc họ đang canh tác, họ đang làm ruộng, đang thu gặt mà lại điều họ đi làm công việc cho nhà nước. Một khi mùa màng không thu hoạch tốt thì đời sống của họ sẽ khốn khó, phải thấu hiểu cho nhân dân. Cho nên lúc nông nhàn thì mới phái họ đi làm những việc này. Bạc liễm chính là giảm thu tô thuế, để người dân không bị gánh nặng cuộc sống nghiêm trọng. Sở dĩ tử bá tánh giả là cách làm yêu dân như con, nhật tỉnh nguyệt khảo. Hai chữ ký bẩm phía trước đọc thành khái lẫm. Ký bẩm kỳ thực là trả thù lao cho họ. Trước đây thường dùng thóc gạo mà làm đơn vị, thường xuyên khảo sát công việc của họ. Lai bách công là khảo sát công việc của những công thợ thuộc các ngành nghề, xem họ có nỗ lực phục vụ mọi người hay không, sau đó ban thưởng cho họ thưởng để mà khuyến khích họ. Rất nhiều quốc gia đối với nhiều công nhân là những tấm gương ưu tú thì đều khen thưởng, khẳng định sự nỗ lực đóng góp của họ. Việc này là phương pháp thu hút công thợ thuộc các ngành các nghề khác nhau. Tống Vãn Nghênh Lai, gia thiện nhi căn bất năng, sở dĩ tuy viễn nhân giả. Tống Vãn Nghênh Lai là khoản đãi những người của các dân tộc khác nhau, có duyên đến làm việc. Cho dù là không cùng quốc gia, không cùng chủng tộc, không cùng tôn giáo, đều dùng lễ mà đối đãi, khoản đãi với họ. Gia thiện nhi căn bất năng là ban thưởng việc tốt lành, đồng thời xót thương kẻ yếu thế. Sở dĩ tuy viễn nhân giả, tức là bảo bọc người dân từ phương xa đến. Chúng ta thấy tiên sinh Phạm Trọng Im, khi xưa ông trấn giữ biên cương đối phó với sự xâm lược của người Tây Hạ, nhưng khi không có chiến sự thì đối với người dân Tây Hạ đến đất nhà Hán mưu sinh, ông đều rất yêu thương họ, chăm lo cho họ. Về sau khi Phạm Công qua đời, rất nhiều người dân Tây Hạ đều buồn thương rơi lệ. Ông khen điều lành, xót kẻ yếu, chăm sóc rất nhiều người khó khăn, bảo bọc người dân từ phương xa đến. Kế tuyệt thế, cử phế ban triều xính dĩ thời hậu vãng nhi bạc lai, sở dĩ hoài chư hầu giả, duy trì các nòi giống thế hệ bị đoạn tuyệt. Người xưa rất chú trọng việc tang lễ và hương hỏa, thế hệ này của họ không cách nào truyền thừa tiếp tục. Bạn có thể khiến họ có thể tiếp tục duy trì nòi giống, thì toàn bộ người trong gia tộc sẽ cảm ơn đội đức của bạn. Gia tộc thời xưa ít thì cũng là 100-200 người, đông thì 500-600 người, cũng có 700-800 người, có thể khiến thế hệ sau của người không bị diệt vong. Thì hết thảy người ở trong thiên hạ nhìn thấy đều cảm phục, thiên hạ đều hướng tâm về. Bởi vì thứ mà đã bị đứt đoạn, nếu chúng ta không duy trì nó thì nó sẽ đứt luôn. Đây là tích âm đức, khiến cho thế hệ con cháu đời sau của người ta không bị tuyệt vong. Lòng nhân hậu như vậy khiến người trong thiên hạ bội phục. Cử phế bang là chấn hưng những quốc gia đã suy vong, thì toàn bộ nhân dân của đất nước đó sẽ cảm động đức hạnh của bạn. Cử phế bang, triều xính dĩ thời, hậu vãn nhi bạc lai. Khi chư hầu đến triều kiến thiên tử, thiên tử rất là rộng lượng, vật triều cống rất ít, nhưng lễ vật thiên tử ban tặng là nhiều hơn. Mà triều xính dĩ thời chính là đến thời điểm nhất định mới để chư hầu đến triều kiến, không phải thường xuyên ra lệnh làm những việc này. Bởi vì mỗi chư hầu cũng có những việc quan trọng cần làm cho đất nước của họ, cần thông cảm với tình hình của họ. Vào thời nay, thí dụ một công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia có rất nhiều công ty con, thì cũng phải thấu hiểu cho tất cả những lãnh đạo của công ty con, không phải 2-3 ngày lại đến quấy nhiễu công việc của họ. Giống như làm trường học vậy, vào thời xưa các quan đi thanh tra trường học đều có thời gian cố định, không phải đột nhiên đến khiến bài vở trong trường bị gián đoạn, toàn bộ phải ứng phó với những hoạt động thanh tra này. Cho nên cách làm thời xưa kỳ thực rất thấu hiểu cho người đang làm việc, thấu hiểu cho người đang công tác. Sở dĩ hoài chư hầu giả là dỗ về chư hầu trị thiên hạ quốc gia hữu cũ kinh yên. Kỳ sở dĩ hành chi giả nhất giả, chúng ta nắm bắt được để cai trị quốc gia thiên hạ thì có 9 cương lĩnh quan trọng, nhưng trên thực tế để thực sự thực hiện được 9 điều này thì điểm mấu chốt nhất chính là chân thành. Chữ nhất chính là thành. Thành tâm mà làm, mà suy tính thì sẽ tự nhiên làm được những việc này. Bao hàm việc chỉ cần có đại thần khuyên bảo, hệ tương ưng với phương pháp thì phải lập tức tình nguyện đi làm. Chúng ta xem 9 điều cương lĩnh này. Hiện nay giới chính trị xảy ra vấn đề đều bởi do đây. Bạn xem, điều gì tham tiền hoặc không qua được cửa ải sắc tình. Cho nên trong hành trình cuộc đời, người có quyền lực hoặc là người có sức ảnh hưởng, giống như chúng ta hoằng dương văn hóa truyền thống, cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tín nhiệm, tán thán của mọi người, cũng gặp rất nhiều cảnh duyên, cũng gặp phải danh, cũng gặp phải lợi, cũng gia chạm tiếng tâm lợi dưỡng, rồi còn lọt vào cửa ải sắc tình nữa. Những cảnh giới này đều đã xuất hiện. Nếu như không giữ được mình thì không những không được lợi ích mà còn tạo ra tác dụng phụ rất lớn cho sự nghiệp văn hóa truyền thống. Ây da, ông thái nào đó mấy năm trước còn đi giảng, gần đây xảy ra chuyện rồi, anh có biết hay không vậy? Chuyện là như vậy nè. Vậy thì không còn mặt mũi nào để nhìn tổ tiên, không mặt mũi nào nhìn những người khác rồi. Cho nên việc này đối với gia nghiệp của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta đều là điểm then chốt. Phải nắm chắc chính cương lĩnh này. Ngày nay bạn mở trung tâm giáo dục, phải biết có bao nhiêu là tình nguyện viên, biết bao nhiêu người hiệp trợ. Bạn làm thế nào chăm sóc mọi người cho tốt, cảm ơn mọi người, chính là câu tiếp đãi bao bọc người nơi xa. Nhiều đơn vị giáo dục khác nhau như vậy, mọi người học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì chính là câu vỗ về chư hầu. Có đồ ăn ngon, tài liệu hay thì chủ động tặng cho họ. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, bao gồm một doanh nghiệp lớn nhất định phải tu thân. Nếu người lãnh đạo không tu thân thì doanh nghiệp sớm muộn gì cũng lụng bại. Tôn hiền đó là họ có nhóm chuyên gia tư vấn hay không thì chính sách họ đưa ra mới có thể chuẩn chỉnh. Kính đại thần là đối với những sách lược quan trọng, tiếp nhận ý kiến báo cáo của các đại thần thì gọi là kính đại thần. Đài Loan có một doanh nghiệp rất lớn, vị đại thần cánh tay phải đã theo người chủ doanh nghiệp suốt mấy mươi năm. Vì sao trong nhà xảy ra việc, người nhà mắc bệnh nặng mà người đó thì còn ở nước ngoài. Người chủ doanh nghiệp lập tức sắp xếp máy bay nhanh nhất đưa đại thần của mình bay về, để ông ấy thu xếp cho người thân trong nhà trước. Đây chính là cách thể hiện cụ thể của việc kính đại thần, yêu đại thần. Thảo nào đại thần ấy đã phò tá chủ doanh nghiệp mấy mươi năm, đây không phải là việc ngẫu nhiên. Thấu hiểu cho quần thần, nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay như chủ tịch Hồ Tiểu Lâm đều là khinh tài trọng nghĩa, nâng lương cho nhân viên, bởi vì vật giá hiện nay tương đối cao, để nhân viên sống không bị chật vật. Đây chính là xem dân như con, trăm người quy thuận. Doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng thì phải yêu thương người tiêu dùng như người trong nhà, vậy sẽ không còn hiện tượng thực phẩm bẩn xuất hiện. Lai Bách Công, doanh nghiệp sản xuất thì phải phối hợp làm ăn, biết bao nhiêu công ty đối tác có liên quan. Có phải như vậy không? Công ty cao cấp hay tầm thường cũng phải phối hợp với họ cho tốt, cũng phải cảm ơn họ, tôn trọng họ. Như vậy mới có thể quy tụ được sức mạnh. Sức mạnh hội tụ sẽ khởi lên một nguồn lực tốt lành, một đoàn thể hòa thuận. Tuần lễ này rất tốt, bởi vì đọc đoạn bài học này rất có cảm giác thành tựu. Chúng ta xem tiếp câu 161. Dân duy ban bản, bản cố ban ninh. Nhân dân là gốc rễ của một quốc gia, chỉ có gốc rễ vững chắc thì đất nước mới được an ninh, gọi là bản cố ban ninh. Ngày nay nếu như nhân dân không có cơm ăn thì đất nước làm sao an định được chứ? Ngày nay nếu người dân không có việc làm, đều ăn không ngồi rồi thì đất nước không thể nào an định được. Cho nên nếu thực sự chăm lo tốt cho dân thì đất nước mới có thể an định. Chúng ta xem một đoạn kinh văn trong sách Hàn Thi Ngoại Truyện, để có thể cảm nhận được câu dân là gốc rễ của nước nhà, gốc vững thì nước an. Tề Hoàng Công thỉnh giáo Quảng Trọng rằng, điều mà vua một nước cần phải xem trọng nhất là gì? Câu này nên đánh ra để mọi người xem. Tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng rằng, người làm vua phải xem trọng điều gì nhất? Quảng Trọng trả lời, phải xem trọng nhất là trời. Quý thiên, nói xong Tề Hoàng Công ngẩng đầu nhìn lên trời. Quảng Trọng nói, cái gọi là trời không phải là trời xanh, không phải là khoảng trời xanh bao la rộng lớn đó, mà vua thì phải xem muôn dân là trời. Người làm vua cần phải xem nhân dân là trời. Kỳ thật vua là thay cho trời cao, chăm sóc tốt cho nhân dân, chăm sóc con dân của trời. Đoạn tiếp theo nói là nhân dân phục tùng mà được an. Người dân phục tùng sự lãnh đạo của vua thì quốc gia sẽ an định. Nhân dân phò tá mà được mạnh, nhân dân lại vui mừng mà muốn hiệp trợ, giúp đỡ, thì đất nước ấy nhất định sẽ giàu mạnh. Muôn dân đều chủ động muốn xây dựng nước nhà thì sao mà không mạnh cho được chứ? Mỗi người trong đoàn thể chúng ta đều chủ động muốn xây dựng tốt đoàn thể, thì đoàn thể đó nhất định sẽ phát triển càng tốt hơn. Tuy nhiên mong muốn giúp đỡ đất nước là quả. Nhân ở đâu? Cho nên lời của Mạnh Tử đã nêu tỏ rất nhiều đạo lý một cách thấu triệt, mà còn nêu ra được cái gốc. Các vị xem lời của Mạnh Tử: chưa xem bề tôi như chân tay của mình, thì bề tôi cũng xem vua như tim gan của mình. Xem nhân dân như chân tay của mình, xem bề tôi như chân tay của mình là nhân. Quả cảm được là gì? Bề tôi cũng xem vua như tim gan của mình. Mạnh Tử nói, người vui với niềm vui của nhân dân thì dân sẽ vui niềm vui của người. Lo nỗi lo của dân thì dân sẽ lo nỗi lo của người. Bạn vì nhân dân vất vả, lo toan, cống hiến rất nhiều thì nhân dân rất cảm động, họ nhất định sẽ vì cả đất nước mà phấn đấu. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều chủ doanh nghiệp giỏi thì nhân viên của họ đều chủ động xem xét công ty của mình đang cần những điều gì. Như công ty Phoenix ở Nam Kinh, đó là tập đoàn đa quốc gia rất lớn, tổng giám đốc Lý Mộ Tùng rất chăm lo cho nhân viên cấp dưới. Kết quả nhân viên của ông đã chủ động thiết kế hệ thống phun nước tự động, sau đó tưới nước cho khuôn viên sân vườn của công ty. Phương pháp đó đã tiết kiệm được rất nhiều nước, đều là do họ chủ động mà đi làm. Một người làm, hai người làm thì toàn bộ đoàn thể đều sẽ có động lực mà thúc đẩy suy nghĩ chung cho tập thể. Vì vậy mà dân phò thì nước mạnh, phi chi tắc nguy. Nếu như nhân dân, chữ phi này nghĩa là than oán, thì đất nước sẽ gặp nguy hiểm. Dân oán thì nguy, bao gồm đoàn thể cũng cần phải cảnh giác. Bội chi tắc vong, bội nghĩa là bội phản. Nếu nhân dân bội phản thì đất nước đó sẽ diệt vong. Cho nên thi viết kinh thi có nói: dân chi vô lương, tương oán nhất phương. Nghĩa là nếu người dân không có đức hạnh thiện lương mà trách móc lẫn nhau, oán trách vua, oán trách người khác. Tuy nhiên vẫn là cấp trên lãnh đạo không tốt, nên trên làm dưới noi theo. Sách đại học nói: một nhà nhân đức cả nước nhân đức, một nhà nhẫn nhường cả nước nhẫn nhường, một người tham lam thì cả nước loạn lạc. Nếu lãnh đạo mà tham lam thì cả nước sẽ loạn. Cho nên dân giai cư nhất phương, nhi oán kỳ thượng. Nhân dân đều ở trên một phương diện là oán than vua của họ. Bất vong giả, vị chi hữu giả, thì quốc gia không thể không diệt vong, không có việc tồn tại được rồi. Tiếp theo lại nói thiện ngữ giả bất vong kỳ mã. Người khéo cưỡi ngựa sẽ không quên con ngựa của mình, thậm chí mỗi ngày đều phải rèn luyện, phải huấn luyện. Thiện xạ giả bất vong kỳ cung. Người có tài thiện xạ sẽ không quên cung tên của họ. Thiện vi thượng giả bất vong kỳ hạ. Người biết cách làm vua thì sẽ không quên nhân dân của họ. Thành ái nhi lợi chi, chân thành yêu thương, đồng thời còn giúp nhân dân mưu cầu lợi ích. Tứ hải chi nội, hạp nhược nhất gia. Người trong thiên hạ như người một nhà. Hạp chính là hội tụ cùng nhau, giống như một gia đình vậy. Ở Tô Châu, Giang Tô, có một công ty tên là Cố Đắc, có hơn 3.000 nhân viên, cũng là một công ty lớn, là một đại gia đình. Họ quán triệt tư tưởng văn hóa gia đình của sư trưởng, rất dụng tâm chăm sóc nhân viên. 3.000 nhân viên đều không cờ bạc. Họ nói không có người nào về nhà mà bài bạc cả. Một nhân viên đã nghỉ làm 5 năm. Khi nghe tin anh ấy bị bệnh thì toàn công ty quyên góp chăm lo cho anh nhân viên đã nghỉ làm 5 năm đó. Ngay cả đã nghỉ làm rồi mà họ vẫn xem anh ấy là người nhà. Vì công ty này làm rất tốt nên hơn 1.000 công ty đã đi đến đó tham quan. Tôi thấy có cả công ty phần mềm IBM đến tham quan. Rất nhiều công ty lớn. Cho nên một doanh nghiệp làm tốt thì trở thành tấm gương cho cả nước. Có một thí dụ, có một nhân viên đã giới thiệu 106 người vào làm công ty, mà 106 người đó toàn bộ đều là đồng hương của anh ấy. Ồ, công ty này rất tốt. Anh giới thiệu cho đồng hương của mình, giới thiệu cho 106 người đến công ty này làm việc. Yêu người thì người sẽ yêu lại. Sức chiêu cảm rất mạnh. Mà anh nhân viên đó cũng rất đáng quý. Đồng hương của anh đến công ty làm thì 3 ngày trước đó đến nhà của anh ở. Anh ấy vẫn chăm sóc họ. Anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì các đồng hương có được công việc ổn định, làm việc ở công ty tốt như vậy thì anh cảm thấy mình xứng đáng với những người đồng hương đó của mình. Thế nên chân thành yêu thương làm lợi cho mọi người. Người trong 4 biển đều là người thân. Bất ái nhi lợi, bạn không yêu thương họ mà ngược lại còn trục lợi từ họ. Sau cùng, nếu như có thái độ tử hoặc sát phụ, ngay cả cha con cũng xung đột. Nhi huống thiên hạ hồ thì huống chi là nhân dân. Họ sẽ đối đãi với bạn ra sao? Bạn chèn ép họ vì mọi mặt khiến họ sống không nổi thì họ khó mà không phản kháng cho được. Kinh thi nói nhân dân thiếu đức hạnh sẽ oán trách lẫn nhau. Người dân trở nên như thế thì người lãnh đạo cần phải phản tỉnh lại rồi. Được rồi, hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.